Phần thứ hai, cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt. Âm tố và phân loại các âm tố. Âm vị và các hệ thống âm vị của tiếng Việt. Các hiện tượng ngôn điệu, trọng âm, ngữ điệu, thanh điệu. Những hiện tượng biến đổi ngữ âm, thích nghi, đồng hóa, dị hóa, chữ viết và chính tả. Chương 5. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học. Một La Mã, đối tượng của ngữ âm học. Một nhỏ, ngữ âm là gì? Ngôn ngữ, như chúng ta đã đề cập đến ở phần 1, là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, ngay từ khi mới xuất hiện, ngôn ngữ đã tồn tại dưới hình thức âm thanh. Con người giao tiếp được với nhau chính là nhờ ở hình thức vật chất này. Mặt âm thanh đã làm nên tính chất hiện thực của ngôn ngữ. Bởi vậy, nói đến ngôn ngữ là nói đến ngôn ngữ bằng âm thanh. Hiện nay, chưa có dân tộc nào dùng một ngôn ngữ phi âm thanh để trao đổi tư tưởng. Trong ngôn ngữ học, người ta gọi hình thức âm thanh của ngôn ngữ là ngữ âm. Ngữ âm, vì vậy, chính là cái vỏ vật chất của ngôn ngữ, là hình thức tồn tại của ngôn ngữ. Ngữ âm là âm thanh, nhưng không phải bất kỳ âm thanh nào cho con người phát ra cũng là ngữ âm. Tiếng nấc, tiếng ho, tiếng ợ không phải là ngữ âm, vì chúng không phải là phương tiện biểu đạt của ngôn ngữ, không có chức năng giao tiếp. Hai nhỏ, ngữ âm học, phonetics, là khoa học nghiên cứu mặt ngữ âm của ngôn ngữ. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của ngữ âm học không chỉ là những dòng âm thanh cụ thể của tiếng nói, mà còn là những đơn vị ngữ âm, những quy luật tổ chức kết hợp các âm. Ngoài ra, ngữ âm học còn nghiên cứu cả chữ viết, một phương tiện ghi lại ngôn ngữ bằng văn tự. Ngữ âm học được phân thành ngữ âm học đại cương và ngữ âm học cục bộ. Ngữ âm học đại cương nghiên cứu những quy luật ngữ âm chung cho tất cả ngôn ngữ trên thế giới. Quy luật kết hợp, quy luật biến đổi, quy luật phát triển của các âm. Những nguyên lý cấu tạo chung của các âm, như nguyên lý cấu tạo nguyên âm, phụ âm, những phương pháp nghiên cứu ngữ âm, lý luận chung về cách viết và chính tả v.v. Ngữ âm học cục bộ nghiên cứu ngữ âm của một ngôn ngữ cụ thể, ví dụ ngữ âm tiếng Anh, ngữ âm tiếng Việt, v.v. Ngữ âm học cục bộ có thể chia nhỏ thành ngữ âm học miêu tả, nghiên cứu ngữ âm ở trạng thái hiện đại, đương đại của nó, ví dụ ngữ âm học tiếng Pháp hiện đại, ngữ âm học tiếng Nga hiện đại. Ngữ âm học lịch sử, nghiên cứu quá trình phát triển lịch sử của hệ thống ngữ âm, chẳng hạn quá trình Tlâm, thành Trăm, Tlem, thành Trèm, Chèm, Tlem, thành Từ Liêm, Blời, thành Rời, Trời, trong tiếng Việt. Mặt âm thanh của ngôn ngữ, tức ngữ âm, không phải là một hiện tượng đơn giản. Do tính chất phức tạp của nó, người ta buộc phải xem xét nó từ nhiều góc độ khác nhau. Theo truyền thống ngôn ngữ học, nó được nghiên cứu từ các mặt dưới đây. 2.1. Từ mặt sinh vật học, cấu âm. Mỗi cấu âm do con người phát ra đều là kết quả của một hoạt động nhất định của bộ máy phát âm của con người. Hơn nữa, nó là đối tượng của sự tri giác, thính giác có quan hệ với những quá trình nhất định nảy sinh từ cơ thể con người. Nghiên cứu ngữ âm từ mặt sinh lý học, tức là nghiên cứu xem những cơ quan nào tham gia vào việc tạo ra âm thanh ngôn ngữ và quá trình tạo lập đó diễn ra như thế nào. Đại thể có thể hình dung quá trình phát âm như sau. 1. Mệnh lệnh được truyền đi từ vỏ não, từ trung tâm điều khiển nói năng nằm ở bán cầu não. 2. Sự truyền đạt mệnh lệnh này theo dây thần kinh đến các cơ quan thực hiện trực tiếp. 3. Sự hoạt động của bộ máy hô hấp, phổi, phế quản, khí quản, cũng như cơ quan và toàn bộ lồng ngực. 4. Hoạt động phức tạp của các cơ quan phát âm, dây thanh, lưỡi, môi, ngạc hàm dưới, v.v. Toàn bộ những hoạt động của bộ máy hô hấp và của các cơ quan phát âm tạo ra một âm tương ứng được gọi là sự cấu âm. Bộ máy phát âm của con người có thể phân chia thành 3 bộ phận chính. A nhỏ, cơ quan hô hấp. Đây là cơ quan ở lồng ngực như hoành cách, phế quản, thanh quản, phổi. Nhiệm vụ của các cơ quan hô hấp là cung cấp mức không khí cần thiết để tạo ra các dao động âm thanh và truyền âm ra ngoài. B nhỏ, thanh hầu. Đó là cơ quan phát ra âm thanh. Thanh hầu có cấu tạo như một cái hộp do 4 miếng sụn hợp lại. Bên trong có dây thanh. Dây thanh có thể rung động theo hướng căng lên hay chùng xuống, mở ra hay khép vào, vì nó gồm hai màng mỏng giống như đôi môi. Dây thanh chính là nguồn âm. Dây thanh của phụ nữ, trẻ em thường mảnh và căng hơn của đàn ông người già, do đó âm phát ra nghe cao hơn. Thanh hầu là khoang cộng hưởng đầu tiên của bộ máy phát âm. C nhỏ, các khoang cộng hưởng ở phía trên thanh hầu, khoang yết hầu, khoang mũi, khoang miệng. Từ trong thanh hầu, âm được phát ra rất nhỏ, nhưng nhờ có các khoang cộng hưởng ở trên mà đã được khuếch đại to lên nhiều. Khoang miệng là một hộp cộng hưởng động. Ở đây có các cơ quan ngôn ngữ quan trọng như môi, ngạc, lợi, răng và đặc biệt là lưỡi. Lưỡi có thể vận động linh hoạt theo mọi hướng, tiến ra trước, lùi lại sau, nâng cao lên, hạ thấp xuống, do đó mà làm cho khoang miệng luôn luôn thay đổi. Lưỡi có vai trò quan trọng như vậy nên đã có hàng loạt thành ngữ nói về nó. Lưỡi không xương trong đường lắc léo, uống 3 tấc lưỡi, uống lưỡi 7 lần hãy nói, thành ngữ Pháp, v.v. Thậm chí, ở nhiều ngôn ngữ từ lưỡi đã được dùng để biểu hiện ý nghĩa ngôn ngữ tiếng nói, chẳng hạn tiếng Pháp, language, tiếng Anh, tongue, tiếng Nga, yiddish. Cũng với lưỡi, hoạt động của môi hàm dưới cũng làm cho hình dáng và thể tích của khoang miệng thay đổi, vì vậy tạo ra được sự muôn màu muôn vẻ cho các âm phát ra. Xem hình sau các cơ quan chính trong bộ máy phát âm. Tất cả các cơ quan phát âm có thể chia thành hai loại, các cơ quan chủ động và các cơ quan thụ động. Thuộc loại chủ động là những cơ quan vận động được và đóng vai trò chính trong khi cấu tạo các âm, ví dụ dây thanh, lưỡi, môi, lưỡi con, ngạc mềm. Những cơ quan thụ động không vận động được và khi cấu tạo âm, chúng giữ vai trò hỗ trợ kèm theo sự vận động của cơ quan chủ động, ví dụ lợi, răng, ngạc cứng. Các cơ quan này thường là những điểm tựa để cho các cơ quan chủ động hướng tới. 2.2. Từ mặt, vật lý học, âm học. Âm thanh của ngôn ngữ có nhiều điểm giống với các âm thanh khác trong tự nhiên. Nó cũng là kết quả của sự chấn động của các phân tử không khí trong tự nhiên vốn bắt nguồn từ một vật thể nhất định. Cũng như các âm thanh thường gặp, các âm thanh ngôn ngữ cũng có những thuộc tính vật lý âm học cần được nghiên cứu. A nhỏ, độ cao. Âm thanh phát ra bao giờ cũng ở một độ cao nhất định. Mức độ cao thấp của âm phụ thuộc vào sự chấn động nhanh hay chậm của các phân tử không khí trong một đơn vị thời gian nhất định. Nói cách khác, độ cao của âm phụ thuộc vào tần số dao động. Tần số dao động của dây thanh quy định độ cao của giọng nói con người. B nhỏ, độ mạnh. Độ mạnh của âm do biên độ dao động quyết định. Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng mạnh. Trong ngôn ngữ, phụ âm phát ra thường mạnh hơn nguyên âm. Độ mạnh còn được gọi là cường độ. C nhỏ, độ dài. Độ dài hay trường độ của âm phụ thuộc vào sự chấn động lâu hay chóng của các phân tử không khí. Trong tiếng Việt, ví dụ A trong hai dài hơn A trong hay. D nhỏ, âm sắc. Âm sắc là bản sắc, là sắc thái riêng biệt của một âm. Cũng một nốt nhạc, nhưng âm thanh của các loại đàn khác nhau sẽ có những sắc thái khác nhau. Đó là sự khác nhau về mặt âm sắc. Cùng một bài hát và hát ở cùng một cao độ như nhau, Nhưng tiếng hát của Thanh Hoa vẫn khác tiếng hát của Thu Hiền. Đó cũng là sự khác nhau về âm sắc. Âm sắc khác nhau là do vật tạo ra âm khác nhau. Chẳng hạn, vật bằng đồng như chuông âm sẽ khác với vật bằng gỗ như mõ. Cách làm cho vật phát ra âm khác nhau, ví dụ dùng phím đánh đàn, dùng tay bật đàn, dùng cung kéo nhị, v.v. Hiện tượng cộng hưởng khác nhau như tiếng nói của một người ở nhà xây và ở nhà gỗ, v.v. Đây là lý do giải thích vì sao các nhà hát phải có một kiến trúc đặc biệt. E nhỏ, tiếng động và tiếng thanh. Các phân tử không khí khi chấn động tạo ra các chuyển động âm thanh nhịp nhàng, điều hòa, có chu kỳ, ta sẽ có tiếng thanh. Ngược lại, các chuyển động không nhịp nhàng, điều hòa sẽ tạo ra tiếng động. Thường thường, các nguyên âm cho ra nhiều tiếng thanh, còn các phụ âm nhiều tiếng động. Hai mặt sinh vật học và vật lý học vừa nêu trên của việc nghiên cứu ngữ âm đã làm thành cái mà các nhà ngôn ngữ học xưa nay vẫn gọi là mặt tự nhiên của nó. Xét thuần túy về phương diện này, có thể coi ngữ âm học là một bộ phận của ngôn ngữ học nghiên cứu những phương pháp cấu tạo và những thuộc tính âm học của lời nói của con người. Tuy nhiên, ngữ âm không phải là một hiện tượng có tính tự nhiên thuần túy. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội. Ngữ âm, một mặt biểu đạt của nó, cũng có tính chất xã hội, vì vậy cần phải nghiên cứu ngữ âm từ một mặt khác nữa. 2.3. Từ mặt chức năng xã hội. Đối với người Việt, đối với xã hội Việt Nam, hai tiếng rác và rắc là hai vỏ âm thanh của một từ hoàn toàn khác nhau về mặt ý nghĩa. Hai tiếng này có ba yếu tố giống nhau là r, g và dấu sắc. Sự khác nhau giữa chúng chỉ ở chỗ trong rác, a được phát âm dài, còn trong rắc, nó được phát âm ngắn hơn. Như vậy, đối với tiếng Việt, đối với xã hội Việt Nam, đặc trưng về cường độ, độ dài rất được coi trọng. Nhờ đó, ta có thể phân biệt được hàng loạt cặp từ kiểu tám, tắm, bát, bắc, cán, cắn, v.v. Ở đây, đặc trưng về trường độ có một chức năng xã hội rõ rệt, phân biệt ý nghĩa của các từ. Tuy nhiên, đối với người Nga, tình hình không phải như thế. Một từ như bắc tạm ghi và đọc theo tiếng Việt là rác. Dầu được phát âm với một nguyên âm ngắn đi chăng nữa, kiểu như rắc, thì ý nghĩa của từ đó vẫn không thay đổi. Người Nga vẫn hiểu là con tôm. Do đó, đối với người nói tiếng Nga, đặc trưng về trường độ không có chức năng phân biệt nghĩa của từ. Như vậy là cùng một đặc trưng âm học trường độ, nhưng xã hội này coi trọng, xã hội khác lại xem thường. Đó là tính chất xã hội của ngữ âm. Tính chất xã hội của ngữ âm giúp ta giải thích được vì sao số lượng nguyên âm và phụ âm ở các ngôn ngữ trên thế giới không giống nhau. Tiếng Nga có 34 phụ âm và 5 nguyên âm. Tiếng Việt có 22 phụ âm và 16 nguyên âm, v.v. Tính chất xã hội làm cho hệ thống ngữ âm của các ngôn ngữ trên thế giới trở nên đa dạng, nhiều vẻ. Vì vậy, khi xem xét các hiện tượng ngữ âm, người nghiên cứu không thể không quan tâm thích đáng đến chức năng xã hội của chúng. Tóm lại, đối tượng của ngữ âm học là ngữ âm với sự xem xét từ ba mặt của nó: mặt sinh vật học, cấu âm; mặt vật lý học, âm học; và mặt chức năng xã hội, ngôn ngữ học. Hai La Mã, phương pháp nghiên cứu của ngữ âm học. Do ngữ âm học nghiên cứu cả mặt tự nhiên lẫn mặt xã hội của ngữ âm, cho nên nó đã sử dụng hai loại phương pháp nghiên cứu chủ yếu khác nhau. Một loại thích dụng với các khoa học tự nhiên, một loại thích dụng với các khoa học xã hội. Đầu thứ nhất là phương pháp quan sát miêu tả các hiện tượng ngữ âm. Sự quan sát có thể tiến hành bằng mắt, bằng tay của người nghiên cứu. Ví dụ, khi quan sát một người nào đó phát âm hai tiếng tu hú, người nghiên cứu nhìn thấy hai môi người phát âm tròn lại và nhô về phía trước. Đó là sự quan sát trực tiếp. Quan sát còn có thể tiến hành bằng phương pháp gián tiếp, tức là qua máy. Người âm học thực nghiệm đã dùng hàng loạt máy móc hiện đại để quan sát âm thanh lời nói. Chung quy lại, có thể phân thành 4 loại phương tiện chính là: các phương tiện ghi hình cung cấp những đường ghi trên giấy hay trên phim ảnh. Những đường ghi này không thể chuyển lại thành âm thanh mà chỉ có thể xem bằng mắt. Các phương tiện ghi âm lên mặt sáp, mặt nhựa, băng từ tính v.v. để khi cần có thể chuyển các đường ghi thành âm thanh trở lại. Các phương tiện ghi vị trí của các cơ quan cấu âm, máy ảnh, máy quay phim bằng TX. Các phương tiện ghi và phân tích âm thanh bằng máy quang phổ, máy hiện sóng, v.v. Phương pháp quan sát bằng máy cho ta những cứ liệu chính xác. Nó giúp người nghiên cứu quan sát được những sắc thái quá nhỏ bé của âm thanh mà thính giác con người không có khả năng nhận biết, phân biệt. Tuy nhiên, nó không phải là phương pháp duy nhất và không phải là trường hợp nào cũng có thể thay thế được phương pháp quan sát trực tiếp. Phương pháp thứ hai vốn thích dụng với khoa học xã hội là phương pháp suy luận. Trong ví dụ đã dẫn từ 1.3, từ chỗ người Việt có phân biệt nghĩa của hai từ rác và rắc, nhà nghiên cứu suy ra được rằng trong tiếng Việt trường độ có tác dụng phân biệt nghĩa, có một chức năng xã hội. Phương pháp suy luận dựa trên sự đối chiếu, so sánh các từ để tìm ra cái có ý nghĩa ngôn ngữ học. Trong hai loại phương pháp nghiên cứu kể trên, phương pháp quan sát miêu tả thường đi trước và là bước chuẩn bị cho phương pháp suy luận. Song đi trước không có nghĩa là quyết định. Để tìm ra hệ thống nguyên âm, phụ âm của một ngôn ngữ nào đó, người nghiên cứu không thể không tiến hành bước thứ hai, bước suy luận. Với ý nghĩa đó mà nói thì chính phương pháp suy luận mới là phương pháp chủ yếu của ngữ âm học. Ba la mã, tầm quan trọng của ngữ âm học. Ngữ âm học có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Những thành tựu của nó đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngữ âm học đưa ra những cơ sở khoa học để xây dựng âm chuẩn cho một ngôn ngữ, đặt chữ viết cho các dân tộc chưa có chữ viết và cải tiến hệ thống chữ viết của các dân tộc đã có chữ viết từ trước. Kiến thức ngữ âm học rất cần cho việc dạy và học ngoại ngữ. Nếu người dạy có những tri thức vững chắc về ngữ âm học và người học cũng có những khái niệm tối thiểu về môn này thì kết quả học tập sẽ tốt hơn. Bởi vì người học không đơn thuần bắt chước lối phát âm của người nước ngoài mà tiếp thu nó một cách có ý thức, dựa trên sự so sánh cấu âm của tiếng ngoại quốc với tiếng mẹ đẻ của mình. Những tri thức khoa học về ngữ âm học có thể giúp ích cho việc dạy phát âm, dạy học theo đúng âm chuẩn, dạy chính tả, phân tích cách tổ chức âm thanh của một tác phẩm thơ, v.v. Ngoài ra, ngữ âm học còn có một vai trò nhất định trong việc khôi phục lại ngôn ngữ cho những người bệnh mắc chứng mất ngôn do chấn thương sọ não, những trẻ em câm điếc từ nhỏ, trong việc kiểm tra sự minh xác của đường dây trong ngành thông tin, trong việc đặt lời cho ca khúc phù hợp với nhạc để không tạo nên sự méo mó, sai lạc cho lời ca, v.v. Với các bộ môn khác của ngôn ngữ học như ngữ pháp học và từ vựng học, ngữ âm học cũng có một tác dụng hỗ trợ nhất định để làm sáng tỏ những hiện tượng có liên quan đến các bộ môn này, ví dụ quy luật tổ chức ngữ âm trong các từ lái, v.v. Chương 4. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt. Một la mã, khái niệm âm tiết. Chuỗi lời nói mà con người phát ra gồm nhiều khúc đoạn dài ngắn khác nhau. Đơn vị phát âm ngắn nhất là âm tiết, syllable. Dù lời nói có chậm lại đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ tách được đến âm tiết là hết. Một câu như vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào, có cả thảy 8 âm tiết. Cần chú ý rằng, đây nói về tính chất không thể phân chia được của âm tiết về phương diện phát âm, còn về phương diện thính giác thì khác. Khi nghe một âm tiết như ba, người Việt có thể phân nó thành các yếu tố nhỏ hơn, B và A. Sự phân tích ấy hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm đối chiếu, các tiếng với nhau. Ví dụ, đối chiếu ba với na, ca, sa và với bô, be, bi, vân vân. Sở dĩ về phương diện phát âm, âm tiết có tính chất toàn vẹn, không thể phân chia được là bởi vì nó được phát âm bằng một đợt căng của cơ thịt của bộ máy phát âm. Cứ mỗi lần cơ thịt của bộ máy phát âm căng lên rồi trùng xuống là ta có một âm tiết. Lời nói của con người là một chuỗi đợt căng trùng như thế. Có thể biểu diễn quá trình ấy bằng một đường gợn sóng như hình bên. Khi phát âm mỗi một âm tiết, các cơ thịt của bộ máy phát âm đều trải qua ba giai đoạn. Tăng cường độ căng, đỉnh điểm căng thẳng và giảm độ căng. Tương ứng với ba giai đoạn này là sự phát triển của độ vang, tăng cường độ vang cao nhất và giảm dần độ vang. Trên sơ đồ đường cong hình sin biểu thị quá trình phát âm âm tiết. Đỉnh đường cong cực đại tương ứng với giai đoạn thứ hai, còn chỗ hõm xuống cực tiểu thì tương ứng với độ căng thấp nhất. Đỉnh hình sin là đỉnh âm tiết. Chỗ hõm xuống là biên giới âm tiết, biên giới giữa các âm tiết. Vì vậy là biên giới giữa hai đợt căng. Đứng ở vị trí đỉnh âm tiết thường là các nguyên âm như I và E trong ví dụ dưới. Đôi khi cũng có thể là một phụ âm, ví dụ table, cái bàn trong tiếng Anh và tiếng Pháp. Ở đây, L nằm ở đỉnh âm tiết. Đứng ở vị trí biên giới là các phụ âm hoặc bán nguyên âm, chẳng hạn bàn, học, màu, hay. Dựa vào cách kết thúc, các âm tiết được chia thành hai loại lớn, mở và khép. Mỗi loại như thế còn được phân thành hai loại nhỏ hơn. Như vậy, có thể nói về bốn loại âm tiết như sau. Những âm tiết kết thúc bằng một phụ âm vang như M, N, Ng, Nh được gọi là những âm tiết nửa khép, ví dụ ánh, trăng, rằm. Những âm tiết kết thúc bằng một phụ âm không vang được gọi là những âm tiết khép, ví dụ học, tập, tốt. Những âm tiết kết thúc bằng một bán nguyên âm được gọi là những âm tiết nửa mở, ví dụ kêu gọi. Những âm tiết kết thúc bằng cách giữ nguyên âm sắc của nguyên âm ở đỉnh âm tiết được gọi là các âm tiết mở, ví dụ vo ve, thủ thỉ. Hai la mã, đặc điểm của âm tiết tiếng Việt. Để chỉ khái niệm âm tiết trong ngôn ngữ học, theo truyền thống người Việt thường dùng từ tiếng hoặc tiếng một. Tiếng, tức âm tiết, của tiếng Việt có những đặc điểm đáng chú ý dưới đây. Mục nhỏ có tính độc lập cao. Trong dòng lời nói, âm tiết tiếng Việt bao giờ cũng được thể hiện khá đầy đủ rõ ràng, được tách và ngắt ra thành từng khúc đoạn riêng biệt. Khác với âm tiết của một số ngôn ngữ, âm tiết tiếng Việt thường không bị nhược hóa, reduction, hay mất đi. Trong tiếng Nga chẳng hạn, khi nói nhanh, Maria Ivanovna có thể trở thành Mavana. Ở ngôn ngữ này, như Zinder nhận xét, khi nói nhanh, tất cả những cái gì không có trọng âm đều có thể nhược hóa đến cùng cực. Trong một số ngôn ngữ châu Âu, ngoài hiện tượng nhược hóa, còn có cả hiện tượng nói âm, liation. Bốn âm tiết của tiếng Anh, this is a book, khi được kết hợp lại thành câu sẽ được phát âm nối dính với nhau thành This is a book. Đây là một quyển sách. Trong tiếng Pháp, tình hình cũng hệt như thế. Les amis, những người bạn. Vontins, họ có đi không? Ở tiếng Nga, hiện tượng nối âm không phổ biến nhưng không phải không có. Ví dụ, Votton, anh ấy đây này. Trong tiếng Việt, không bao giờ có hiện tượng nối âm như trên. Các âm tiết không hề bị biến dạng trong lời nói. Im ắng, không nói thành y mắng. Pháp y, không nói thành pha pi. Thức ăn, không nói thành thứ căn. Các anh, không nói thành cá canh. Khác với âm tiết trong các ngôn ngữ châu Âu, âm tiết nào của tiếng Việt cũng mang một thanh điệu nhất định. Xin xem kỹ ở phần thanh điệu sẽ trình bày sau. Chính đặc điểm này đã làm cho sự thể hiện của từng âm tiết trong chuỗi lời nói càng được nêu bật hẳn lên. Do có sự thể hiện rõ ràng như vậy, cho nên việc vạch ra ranh giới giữa các âm tiết trong tiếng Việt dễ dàng hơn nhiều. Việc phân chia ranh giới âm tiết trong các ngôn ngữ châu Âu. Trong tiếng Nga chẳng hạn, khi nghe một người nào đó phát âm một từ gồm nhiều âm tiết như Mechesko, nơi thị trấn, người mới học tiếng Nga khó xác định được ranh giới âm tiết đi qua đâu, ngắt thành Mechesko, Mechesko, Mechesko hay Mechesko. Như vậy, để xác định rõ ranh giới âm tiết trong những từ phức tạp, các nhà nghiên cứu thường phải viện đến phương pháp nghiên cứu khách quan, đặc biệt là cách phân tích lời nói bằng quang phổ. Trong tiếng Việt, trái lại, các âm tiết được phát ra hết sức khúc chiết, rành rọt, rõ mồn một, cho nên người nghe có thể nhận biết một cách dễ dàng ranh giới của chúng và số lượng âm tiết trong một câu nói. Muốn biết được một câu văn hay một câu thơ có bao nhiêu âm tiết, ta có thể xác định bằng cách nghe xem có bao nhiêu hơi, bao nhiêu tiếng một được phát ra. Tính chất tách bạch từng âm tiết còn được phản ánh trên văn tự. Người ta viết rời từng âm tiết chữ, chứ không viết liền thành từ như kiểu chữ Nga, chữ Anh, chữ Pháp. Những điều vừa trình bày trên đây về sự thể hiện của âm tiết tiếng Việt chứng tỏ rằng so với âm tiết trong các ngôn ngữ Âu Châu, âm tiết tiếng Việt có tính độc lập cao hơn hẳn. Hai nhỏ có khả năng biểu hiện ý nghĩa. Trong các ngôn ngữ châu Âu, âm tiết chỉ là một đơn vị ngữ âm thường tí. Âm tiết nếu bị tách ra khỏi từ chứa nó thì trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Một từ, ví dụ Kupaka của tiếng Nga, giáp bào, nếu tách riêng ra thành các âm tiết ku, pa, ka, thì đó chỉ là những đơn vị ngữ âm đơn thuần. Trong tiếng Việt, ngược lại, có một tình hình đáng chú ý là tuyệt đại đa số các âm tiết đều có ý nghĩa. Số lượng âm tiết tự thân mang nghĩa chiếm tuyệt đại đa số. Nói cách khác, ở tiếng Việt, gần như toàn bộ các âm tiết đều hoạt động như từ. Có thể dẫn ra hàng loạt ví dụ: mắt, đầu, tai, bụng, mây, mưa, gió, nhà, sân, vườn, học, ăn, ngủ, đẹp, tốt, v.v. Ngoài những âm tiết có nghĩa hiển nhiên như trên, trong tiếng Việt hiện đại còn có một số âm tiết mà hiện nay được coi là vô nghĩa như pheo trong tre pheo, nút trong bếp nút, lè, xanh lè, v.v. Song nếu lùi lại quá khứ thì những âm tiết này trước đây đều có nghĩa cả. Pheo bằng tre, nút bằng bếp, lè bằng xanh. Dấu vết ý nghĩa này vẫn còn lại trong các ngôn ngữ dân tộc, chẳng hạn trong tiếng Mường. Như trên đã nói, tuyệt đại đa số âm tiết đều là từ đơn. Một số âm tiết tuy chưa hẳn là một từ hoàn toàn độc lập như các từ đơn, nhưng trong những hoàn cảnh nhất định, chúng vẫn có khả năng hoạt động như một từ thực sự. Âm tiết ngươi Trong khổ thơ sau đây là một ví dụ. Ba bà mẹ từ tâm làm mẹ, yêu quý con như đẻ con ra. Cho con nào áo, nào quà, cho củi con sưởi, cho nhà con ngươi. Tố Hữu. Âm tiết trong các ngôn ngữ châu Âu không bao giờ có khả năng ấy, nếu đó không phải là một từ đơn thực sự. Chính vì mỗi âm tiết của tiếng Việt đều có khả năng biểu hiện ý nghĩa, cho nên người Việt mới có điều kiện tạo ra được cách chơi chữ theo lối tách từ kiểu có hội mà không có nghị, có nghị mà không có quyết. Tách đôi các từ hội nghị, nghị quyết. Trong thơ ca, hiện tượng tách từ ghép để mỗi âm tiết tồn tại như một từ đơn khá nhiều và thường tạo ra một sự biểu hiện ý nghĩa độc đáo. Chẳng hạn, Nguyễn Du không viết mặt sao dày dạng gió sương, thân sao ông bướm chán chường bấy thân, mà viết mặt sao dày gió dạng sương, thân sao bướm chán ông chường bấy thân. Cách chẻ đôi các từ dày dạng gió sương, ông bướm chán chường rõ ràng có tác dụng nhấn mạnh hơn hẳn vào tính chất tiều tụy, tàn tạ của nàng Kiều trước sóng gió của cuộc đời. Các cách nói bướm lạ ông lơi, bướm chán ông trường, ra ngẩng vào ngơ v.v. vì vậy rất hay được các nhà thơ sử dụng. Áp lực về ngữ nghĩa của các âm tiết tiếng Việt nhiều khi mạnh đến mức làm cho những âm tiết nước ngoài vốn vô nghĩa vào trong tiếng Việt cũng được ban cho một lượng ngữ nghĩa nhất định. Đây là những trường hợp rút gọn theo kiểu Italy, Ý, Kennedy, Ken. Đối với người Italia, riêng âm tiết đầu trong tổ hợp bốn âm trên không có ý nghĩa chỉ tên nước. Ngược lại, âm tiết Ý đã được Việt Nam hóa, hoàn toàn có thể mang ý nghĩa của cả tổ hợp này. Ngoài ra, cách nói tắt theo kiểu dùng nghĩa của cả từ đa tiết hoặc của cả tổ hợp từ chỉ vào một âm tiết nhất định như cổ cận dân, cổ đại dân gian, cao xà lá, cao su, xà phòng, thuốc lá, gạo mậu dịch, v.v. Suy cho cùng, cũng là bắt nguồn từ đặc điểm vừa nêu trên của âm tiết tiếng Việt. Tóm lại, trong tiếng Việt, âm tiết không chỉ là một đơn vị ngữ âm đơn thuần như âm tiết trong các ngôn ngữ châu Âu, mà còn là một đơn vị từ vựng và ngữ pháp chủ yếu. Ở đây mối quan hệ giữa âm tiết và nghĩa trong âm tiết cũng chặt chẽ và thường xuyên như trong từ của các ngôn ngữ châu Âu. Và đó chính là một nét đặc trưng loại hình chủ đạo của tiếng Việt. Ba nhỏ có một cấu trúc chặt chẽ. 3.1. Âm tiết tiếng Việt không phải là một khối không thể chia cắt được, mà là một cấu trúc. Một mô hình cấu trúc tổng quát của tất cả các âm tiết tiếng Việt là mỗi âm tiết tiếng Việt ở đây có dạng đầy đủ nhất có 5 phần. Thành phần thứ nhất có chức năng phân biệt âm tiết với nhau về cao độ, đó là thanh điệu. Mỗi âm tiết đều mang một trong 6 thanh điệu. Những âm tiết như em ơi đi xem, mặc dù không có dấu thanh nhưng vẫn mang một thanh điệu nhất định. Trong âm tiết loạt ta có thanh nặng. Thành phần thứ hai có chức năng mở đầu một âm tiết. Các âm tiết khác nhau có thể phân biệt với nhau bằng những cách mở đầu khác nhau. Đó là âm đầu. Âm đầu bao giờ cũng do các phụ âm đảm nhiệm. Trong những âm tiết như anh em ơi, ta có phụ âm đầu âm tắc, thanh hầu. Còn trong âm tiết loại thì đó là ừ. Thành phần thứ ba có chức năng làm thay đổi âm sắc của âm tiết sau lúc mở đầu, cụ thể là làm trầm hóa âm tiết, đó là âm đệm. Thành phần này do bán nguyên âm đảm nhiệm. Trong loạt, bán nguyên âm này được viết bằng con chữ O. ở những âm tiết như đẹp, xinh. Không có sự tồn tại của âm người ta gọi là âm đệm zero. Thành phần thứ tư quyết định âm sắc chủ yếu của âm tiết là hạt nhân của âm tiết. Thành phần này bao giờ cũng do một nguyên âm đảm nhiệm. Nó có tên là âm chính. Trong âm tiết loạt, A giữ vai trò này. Thành phần cuối cùng đảm nhiệm chức năng kết thúc âm tiết. Nó có thể là một phụ âm như trong loạt, N, trong lang, hoặc một bán nguyên âm như N, trong kêu, Y, trong gọi. Người ta gọi thành phần này là âm cuối. Cũng như âm đệm, âm cuối có thể là zero, như trong các âm tiết có ba chú bé. 3.2. Năm thành phần cấu tạo âm tiết tiếng Việt không phải bình đẳng như nhau về mức độ độc lập và về khả năng kết hợp. Nhiều sự kiện ngôn ngữ chứng tỏ rằng thanh điệu và âm đầu kết hợp với phần còn lại của âm tiết, v.v. một cách lỏng lẻo. Người ta có thể tìm được nhiều bằng chứng về sự phân ly, về một đường ranh giới khá rõ ràng giữa các thành phần này. Trong số những bằng chứng đó, bằng chứng về cách nối lái của người Việt là hiển nhiên hơn cả. Ở cách nối lái cây còn, con cày, thưa anh rằng, răng anh thừa, người ta thấy rõ khả năng tách thanh điệu ra khỏi phần còn lại của âm tiết. Còn những trường hợp nối lái kiểu hiện đại hại điện, càng hiện đại bao nhiêu, càng hại điện bấy nhiêu. Cá đua, cua đá, cồn cỏ có con cá đua là con cua đá, thì chúng ta là nhận thấy có sự giao hoán các âm đầu giữa hai âm tiết. Trái lại, các yếu tố của phần vần bao gồm âm đệm cộng âm chính cộng âm cuối thì kết hợp với nhau khá chặt chẽ. Người ta ít tìm thấy những bằng chứng hiển nhiên về sự phân ly của chúng. Thực nghiệm cũng đã chỉ ra rằng giữa âm chính và âm cuối thường có sự bù trừ đắp đổi cho nhau về trường độ, nghĩa là nếu âm chính dài thì âm cuối ngắn hoặc ngược lại. So với hai thành phần thanh điệu và âm đầu, các thành phần âm đệm, âm chính và âm cuối có tính độc lập thấp hơn hẳn. Căn cứ vào mức độ độc lập không như nhau, vào khả năng kết hợp lỏng chặt khác nhau của các thành phần cấu tạo âm tiết, người ta nói rằng âm tiết tiếng Việt có cấu trúc hai bậc. Bậc một là bậc của những yếu tố kết hợp với nhau lỏng lẻo, có tính độc lập cao, đó là thanh điệu, âm đầu và phần vần. Bậc hai là bậc của những yếu tố kết hợp với nhau khá chặt chẽ, có tính độc lập thấp, đó là những yếu tố của phần vần, âm đệm, âm chính và âm cuối. Có thể mô tả cấu trúc hai bậc của âm tiết tiếng Việt qua một sơ đồ hình cây như sau. Cách dạy trẻ em học đánh vần hiện nay ở lớp 1 là tuân theo cấu trúc hai bậc này. Cuộn các yếu tố bậc 2 lại thành vần trước. O, O, N bằng oan. Sau đó mới thêm âm đầu và thanh điệu vào. Tờ cộng oan bằng toan. Toan cộng huyền bằng toàn. Trong các ngôn ngữ châu Âu, các yếu tố tạo âm tiết không xếp thành hai bậc như trong tiếng Việt. Mối quan hệ giữa các yếu tố chỉ là những dấu cộng đơn thuần theo một bậc hàng ngang.